Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2015 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi tự chế trong vụ tranh chấp ở Biển Đông. Iraq chuẩn bị chiếm lại thành phố Ramadi từ tay nhà nước Hồi giáo. Và Thượng viện Mỹ ngăn chặn dự luật của Hạ viện về hoạt động theo dõi trong nước.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông hãy tự chế giữa lúc căng thẳng trong khu vực leo thang với những vụ đối đầu giữa máy bay trinh sát của Mỹ với Hải quân Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Tại một cuộc họp báo Hà Nội ngày hôm nay, ông Ban Ki-moon cho biết ông đã hối thúc các bên liên quan tự chế tối đa để tình hình không leo thang tới mức căng thẳng. Ông nói thêm rằng chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại hòa bình. Nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc đã phát biểu như vậy vài ngày sau khi Hải quân Trung Quốc tìm cách xua đuổi một chiếc máy bay trinh sát của Mỹ bay trên những bãi cạn ở quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đang ráo riết xây đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự. Hôm thứ Tư vừa qua, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ông Antony Blinken đã đả kích Trung Quốc về điều mà ông gọi là tìm cách tạo ra những vùng đất có chủ quyền từ những lâu đài trên khác và vẽ lại ranh giới trên biển, làm xói mòn sự tin tưởng khu vực và gây phương hại tới niềm tin của giới đầu tư. Tại Trung Đông, một đoàn xe của các lực lượng Iraq và dân quân Hồi giáo Shia ngày hôm nay bắt đầu di chuyển về hướng Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar và là nơi bị phiến quân nhà nước Hồi giáo chiếm cứ hồi trung tuần tháng này. Tương lai của tỉnh Anbar rộng lớn ở miền Tây Iraq giáp với Syria, Jordan và Ả Rập Xê Út đã trở nên bấp bênh sau một loạt những chiến thắng của nhà nước Hồi giáo từ trung tuần tháng này. Quân đội Mỹ cho biết Liên minh quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu đã thực hiện 22 vụ oanh kích ở Iraq trong đêm vừa qua, tập trung vào Ramadi, cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở Mosul và khu vực gần nhà máy lọc dầu Beji. 5 vụ oanh kích của Liên minh cũng đã được thực hiện tại Syria, là nơi mà một quả bom đã phá hủy các khẩu súng đại bác phòng không ở cổ thành Palmyra. Chính quyền nhà nước Hồi giáo đã lục soát một viện bảo tàng ở thành phố này sau khi đánh bại các lực lượng chính phủ trong khu vực hôm thứ Tư. Ông Mahmoud Abdul Karim, người đứng đầu cục cổ vật ở Damascus hôm nay cho biết các cổ vật ở địa điểm này đã được dời đi nơi khác để cất giữ. Trước đây, các chứng minh nhà nước Hồi giáo đã phá hủy các viện bảo tàng, cho nên sự hiện diện của họ ở Palmyra làm cộng đồng quốc tế lo ngại về số phận của địa điểm nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Ngày hôm qua, nhà nước Hồi giáo đã giành thêm thắng lợi trong lúc tìm cách tiến tới mục tiêu thành lập một quốc gia Hồi giáo ở Iraq và Syria. Họ đã chiếm được cửa khẩu cuối cùng giữa Syria và Iraq từ tay của chính phủ ở Damascus, theo tin của Đài Quan sát Nhân quyền Syria. Thượng viện Hoa Kỳ đã ngăn chặn một dự luật của Hạ viện mà nếu được thông qua sẽ chấm dứt việc cơ quan an ninh quốc gia NSA thu thập những dữ liệu tổng quát của các cuộc gọi điện thoại trong nước. Tại cuộc biểu quyết hồi khuya thứ Sáu rằng ngày thứ Bảy chỉ có 57 thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận, trong lúc cần có 60 phiếu thuận mới có thể xúc tiến dự luật đã được Hạ viện thông qua với đa số áp đảo hồi tuần trước. Dự luật có tên Đạo luật Tự do Hoa Kỳ đã được Hạ viện thông qua với 338 phiếu thuận và 88 phiếu chống. Dự luật của Hạ viện đòi hỏi NSA phải có trác của một tòa án bí mật về an ninh quốc gia mới có thể thu đắc những thông tin từ các công ty điện thoại tư nhân về những cú điện thoại trong nước. Chương trình thu thập dữ liệu quy mô lớn này đã gặp phải sự chỉ trích của những nhà tranh đấu dân quyền sau khi chương trình được tiết lộ vào năm 2013 bởi Edward Snowden, là cựu nhân viên khế của NSA. Dự luật của Hạ viện nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cả phe tự do trong đảng Dân Chủ lẫn phe bảo thủ trong đảng Cộng Hòa và của Tổng thống Barack Obama. Dự luật này gặp phải sự chống đối kịch liệt của lãnh tụ khối đa số ở Thượng viện là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Chương trình thu thập dữ liệu điện thoại tổng quát được cho phép thực hiện dựa trên luật Ái quốc Hoa Kỳ là luật được thông qua không lâu sau vụ tấn công khủng bố ở Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Hồi đầu tháng này, một tòa phúc thẩm liên bang ở New York đã ra phán quyết cho rằng chương trình đó của NSA là bất hợp pháp, nhưng họ không ban hành án lệnh đòi cơ quan này phải ngừng. Tại Âu Châu, thì cử tri Ireland đã bỏ phiếu để hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trong cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc đầu tiên trên thế giới tại một quốc gia đa số mà dân chúng theo đạo Công giáo. Kết quả chung cuộc dự kiến sẽ được loan báo vào sáng ngày hôm nay, nhưng tất cả mọi chỉ dấu đều cho thấy phe tán thành giành được đa số áp đảo. Sự thay đổi to lớn về mặt xã hội này đã diễn ra ở Ireland hai thập niên sau khi nước này phi hình sự hóa quan hệ đồng tính. Kết quả tán thành đã có được một phần nhờ vào việc hàng vạn cử tri trẻ của Ireland từ nước ngoài về nước để bỏ phiếu. Bộ trưởng Bộ Bình đẳng ông Udan O'Riordan nói rằng ngày hôm nay tôi vô cùng hãnh diện là người Ireland sau cuộc đầu phiếu đó. Tại Âu Châu thì hôn nhân đồng tính là hợp pháp tại mười mấy quốc gia và loại hôn nhân này cũng được hợp pháp hóa tại Argentina, Brazil, Canada, New Zealand, Nam Phi và Uruguay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel và ông nhấn mạnh không để cho Iran có vũ khí hạt nhân trong bất kỳ tình huống nào. Trong lúc đến thăm một trong những đền thờ Do Thái giáo lớn nhất ở Washington hôm thứ Sáu, Tổng thống Obama cho biết thỏa thuận khung hồi tháng trước giữa Iran với Hoa Kỳ và các cường quốc thế giới khác đã làm cho những bộ phận của chương trình hạt nhân của Iran bị tạm ngừng hoặc bị lùi lại. Các nhà thương thuyết của Iran và nhóm B5+1 gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Đức hiện đang đối mặt với thời hạn chót là ngày 30 tháng 6 để đạt một thỏa thuận chung cuộc dựa trên thỏa thuận khung với mục tiêu là Iran giảm thiểu chương trình hạt nhân để đổi lấy sự dỡ bỏ của các biện pháp chế tài. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã mạnh mẽ phê phán thỏa thuận khung với Iran mà ông cho là không đủ mạnh. Đại công ty xe hơi General Motors, tức GM, có thể sắp bị phạt một khoản tiền kỷ lục vì không tiết lộ một lỗi về bộ phận đánh lửa trong những chiếc xe của công ty đã gây ra ít nhất 104 ca tử vong, theo tường thuật hôm thứ Sáu của tờ New York Times. Các nguồn tin của báo này cho biết khoản tiền nộp phạt để giải quyết vụ án vẫn đang trong vòng điều đình, nhưng theo dữ liệu thì sẽ cao hơn khoản tiền 1.200.000.000 đô la mà công ty Toyota đã trả hồi năm ngoái vì không tiết lộ những sự trục trặc khiến cho xe tăng tốc ngoài ý muốn. Tờ New York Times nói rằng Bộ Tư pháp đã xác định những sai lầm hình sự của General Motors khi họ không tiết lộ những sự trục trặc của bộ phận đánh lửa làm cho động cơ bị tắc một cách đột ngột. Sự trục trặc này và những vấn đề khác đã khiến GM phải thu hồi hơn 30 triệu chiếc xe để sửa chữa hồi năm ngoái. Theo tờ New York Times, GM đã được yêu cầu từ tháng 5 năm ngoái là phải báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý của chính phủ về những hoạt động nhằm bảo đảm an toàn. Báo này cũng cho biết các cựu viên chức của GM đang bị điều tra và có thể bị truy tố hình sự. The Voice of America, VOA. Các giới chức Mexico cho biết có ít nhất 42 người đã thiệt mạng trong vụ chạm súng giữa những phần tử tội phạm và các lực lượng an ninh ở miền Tây Mexico, nơi có nhiều vụ bạo động của các băng đảng ma túy. Các giới chức nói hầu như toàn bộ những người thiệt mạng trong vụ chạm súng hôm thứ Sáu ở tiểu bang Michoacán gần biên giới tiểu bang Jalisco là những thành phần tội phạm, có ít nhất một cảnh sát viên thiệt mạng trong vụ này. Giám đốc tiểu bang Michoacán, ông Salvador Jara cho biết, vụ đụng độ này bắt đầu khi lực lượng an ninh chặn một chiếc xe khả nghi và sau đó thì những người trên xe đã nổ súng. Thống đốc Jara nói rằng vụ này có phần chắc là dính líu tới băng đảng ma túy có tên là Jalisco Thế hệ mới. Băng đảng này đã giết hại ít nhất 15 nhân viên cảnh sát trong vài tháng qua và đã bắn rơi một chiếc trực thăng quân sự ở tiểu bang Jalisco hồi đầu tháng này, giết chết 6 người trên máy bay. Michoacán và Jalisco là nơi xảy ra một số những vụ bạo động dữ dội nhất trong cuộc chiến chống ma túy ở Mexico. Cuộc chiến này bắt đầu leo thang vào năm 2006 khi chính phủ điều động binh lính để chống lại các băng đảng. Hàng vạn người đã thiệt mạng trên khắp Mexico trong gần 10 năm qua trong những vụ đụng độ giữa các băng đảng ma túy với các lực lượng an ninh. Hai thanh niên ở tiểu bang California của Mỹ bị truy tố vì định sang Trung Đông để gia nhập nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Muhammad Budawi và Nader Enhu Zain, cả hai đều 24 tuổi, đã bị đưa ra tòa án liên bang hôm thứ Sáu, một ngày sau khi bị bắt. Một thông cáo của Bộ Tư pháp cho biết Badawi và Enhu Zain dùng truyền thông xã hội để bàn về nhà nước Hồi giáo và những vụ tấn công khủng bố, bày tỏ ý định tự vì đạo và thực hiện những sự sắp xếp để Enhu Zaen rời khỏi nước Mỹ để gia nhập nhà nước Hồi giáo. Enhu Zaen đã bị bắt tại phi trường quốc tế Los Angeles trong lúc chuẩn bị đáp chuyến bay đi Tel Aviv. Giới hữu trách cho biết Enhu Zaen đã thừa nhận là ý định xuống máy bay ở Istanbul để gia nhập nhà nước Hồi giáo, chứ không có ý định du hành tới Israel. Nếu bị tòa xét là có tội thì hai bị cáo này phải đối mặt với án tù 15 năm.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ trên Biển Đông. Hải quân Trung Quốc đã cảnh cáo một máy bay trinh sát của Hoa Kỳ bay trên các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng ở Biển Đông và 8 lần yêu cầu máy bay này phải rút đi. Theo phóng viên của CNN có mặt trên chuyến bay, khi các phi công người Mỹ đáp lại rằng máy bay của họ đang bay ở không phận quốc tế, thì người phát tín hiệu của Trung Quốc nhấn mạnh rằng họ là hải quân của Trung Quốc và yêu cầu máy bay phải đi chỗ khác. Lời cảnh báo được đưa ra khi chiếc máy bay trinh sát tối tân nhất của Mỹ bay ở độ cao thấp nhất là 4.500 mét. Vụ việc mới nhất này cộng với chuyện Trung Quốc mới đây yêu cầu máy bay quân sự Philippines rời khỏi các khu vực quanh đảo Trường Sa ở Biển Đông cho thấy khả năng Bắc Kinh đang tìm cách áp đặt vùng cấm bay quân sự trên các hòn đảo mới xây dựng. Ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ về diễn biến mới nhất này.
Hôm nay hết thì Mỹ hết sức là quan tâm, thậm chí sẽ lo ngại về tất cả những hoạt động Trung Quốc, đặc biệt là những cái căn cứ Trung Quốc đang xây dựng mang tính chất tấn công và mang tính chất để mà theo dõi, khống chế các cái hoạt động hàng hải, hàng không qua khu vực này, mà cái lợi ích của Mỹ là trực tiếp rất là lớn. Chắc chắn là với một cái nước mà có nền quốc phòng phát triển thế này thì Mỹ hơn ai hết thì hiểu rõ cái tính nguy hiểm và cái tính chất nghiêm trọng của các công trình mà Trung Quốc đang làm. Cho nên cái phản ứng đó là tôi nghĩ là nó có những lý do của nó.
Phát biểu trong buổi họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông không hay biết về vụ việc. Tuy nhiên, ông Hồng Lỗi tuyên bố rằng Trung Quốc có quyền tiến hành theo dõi vùng không phận và lãnh hải để bảo vệ chủ quyền quốc gia và ngăn chặn các tai nạn trên biển. CNN dẫn lời chỉ huy máy bay trinh sát của Mỹ ở châu Á cho biết rằng họ đã bị thách thức 30 phút và ông tin rằng lời cảnh báo xuất phát từ trạm radar trên các đảo mới xây của Trung Quốc. Một số chuyên gia an ninh lo ngại về nguy cơ xảy ra đụng độ, nhất là sau khi một quan chức Mỹ tuần trước nói rằng Ngũ Giác Đài đang cân nhắc triển khai chiến hạm và máy bay quân sự tới để bảo đảm tự do hàng hải quanh các đảo mà Trung Quốc xây dựng. Về kế hoạch này, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam nói rằng các bên cần phải thận trọng.
Nếu như không cẩn thận thì cứ cái tình hình này nó sẽ dẫn đến sự đụng độ của các cái nước lớn như là Trung Quốc và Mỹ. Nếu như mà cái sự có xuất hiện đó mà không có tuân thủ các cái pháp luật, không tuân thủ các cái quy định của luật pháp, nguyên tắc luật pháp quốc tế, mà vì cái lợi ích của mình đó, thì rõ ràng nó dẫn đến sự đụng độ. Nếu không khống chế, không kiểm soát được và không có một cái tiếng nói để mà có thể phân biệt rõ ràng trắng đen thì có thể dẫn đến một cái hậu quả rất lớn.
Mỹ luôn tuyên bố không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông, nhưng khẳng định quyền lợi quốc gia đối với tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất thế giới tại vùng biển này. Những tuần qua, quan chức Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về các hoạt động lấp biển xây đảo của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Việt Nam trong tuần, Phó Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Trung Quốc đã đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông bằng các hành động lấp biển. Nhà ngoại giao này nói,
"We will continue to urge all claimants to resolve their differences in accordance with international norms."
Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tuyên bố chủ quyền kiềm chế, không gây ra các hành vi gây hấn và xử lý tranh chấp một cách hòa bình và thông qua các cơ chế luật pháp. Trong khi đó, một bài bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng Mỹ đang đùa với lửa. Tờ báo Lá Cải thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc coi đó là một hành động nguy hiểm và là một cuộc chiến gián tiếp của Mỹ nhắm vào Trung Quốc. Còn về phía Việt Nam, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13 hôm 20 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói rằng nhiều cử tri lo lắng về việc Bắc Kinh xây đảo ở Biển Đông. Cũng tại phiên họp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn thách thức trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông. Trước đó, Chủ tịch Trương Tấn Sang được báo chí trong nước dẫn lời phát biểu tại một cuộc gặp mặt cử tri ở Thành phố Hồ Chí Minh rằng không có chuyện sợ hay không sợ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, Viện Cottonwood là một tổ chức bất vụ lợi làm việc với các thiếu niên tại thành phố Denver, bang Colorado. Viện giúp các thiếu niên học về cách lãnh đạo, chỉ huy, đồng thời cũng học về môi trường. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý vị thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Paula Vargas và Faiza El-Masri về chương trình học ngoài trời do Viện Cottonwood ở Denver, Colorado tổ chức và câu chuyện về lớp kèm trẻ tại tiệm giặt công cộng ở Silver Spring, bang Maryland.
Juliet Luna, học sinh trường trung học New Vista, cho biết là không khó khi thuyết phục các thiếu niên đi lên núi và tìm các giải pháp cho các vấn đề môi trường.
Đưa các em vào môi trường tạo cho các em cảm hứng bảo vệ môi trường. Vì nếu không biết được phải bảo vệ cái gì, thì tại sao phải lưu tâm đến?
Viện Cottonwood làm việc với các giáo viên để giúp giáo viên phối hợp việc học trong lớp với những dự án về môi trường. Một nhóm các học sinh chọn một vấn đề về môi trường để giải quyết. Trong vòng 6 hay 12 tuần lễ, các em tìm ra câu trả lời và cùng với các nhà môi trường địa phương giúp thực hiện các giải pháp này. Sau khi dự án chấm dứt, các học sinh có được hiểu biết thấu đáo hơn về môi trường. Em Jaden Games, học năm cuối trung học, nói:
Em học được nhiều về CCD, tức là sự rối loạn làm cho các bầy ong bị phân tán, có liên hệ đến sự biến mất của loài ong. Em cũng học được nhiều điều về việc hút dầu từ đá phiến sát và nước bị ô nhiễm.
Ông Ford Church thành lập Viện Cottonwood cách đây 10 năm. Ông nói ông muốn các thiếu niên học về môi trường để môi trường được lành mạnh hơn trong những năm tới.
Điều quan trọng đối với chúng tôi là đảm bảo các học sinh chăm sóc đất đai chúng tôi đang khai phá. Trong thành phố, bạn có thể vứt rác xuống đất và đây không phải là một chuyện lớn. Nhưng đối với chúng tôi, đây là một chuyện lớn vì đây là sân chơi của chúng tôi, văn phòng của chúng tôi và chúng tôi thực sự muốn chăm sóc nơi này.
Em Jaden Games và bạn cùng lớp Cassidy Lamb nói tham gia các dự án giúp các em thấy được một người có thể làm nên sự khác biệt. Em Games nói:
It's really good to learn about the ecology and learn about the issues.
Thực sự là một điều hay khi được học về sinh thái và học về những vấn đề chúng ta gây nên cho môi trường và làm cách nào chỉnh sửa lại.
Em Lam cho biết:
It just felt like all of the things that are happening to our planet.
Em có cảm tưởng như tất cả mọi vấn đề xảy ra cho hành tinh của chúng ta rất tiêu cực và đối với em không thể nào thay đổi được. Nhưng khi tham gia vào dự án này, em nhận ra rằng thực sự có thể dễ giải quyết theo từng bước nhỏ một.
Năm ngoái, Viện Cottonwood làm việc với 415 học sinh, hướng dẫn các em gần 5.000 giờ trong các dự án, cho các em cơ hội khám phá đời sống bên ngoài lớp học và tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng của các em. Phối hợp liên kết cộng đồng với hỗ trợ khách hàng tốt cho việc kinh doanh. như một nhóm các sinh viên trường đại học Washington Adventist đang chứng tỏ. Những sinh viên môn kinh doanh bỏ ra mỗi tối thứ năm đến một tiệm giặt công cộng để giúp các trẻ em nghèo thuộc khu vực cư ngụ của hầu hết các gia đình di dân làm bài tập toán ở nhà và thực hành tiếng Anh. Và theo như tường trình của thông tin viên Fraser L. Mary, kèm cặp là một phần nhiệm vụ to lớn nhất của nhóm, thi hành một kế hoạch tiếp thị cho chủ nhân tiệm giặt để thu hút khách hàng mới và giúp việc kinh doanh tăng trưởng. Mỗi tối thứ năm, nhiều cha mẹ tại khu vực Silver Spring, tiểu bang Maryland mang con cái và áo quần bẩn đến tiệm giặt công cộng Rainbow. Trong khi người lớn bận rộn giặt áo quần của gia đình, thì trẻ em cũng bận rộn.
Red, the most easy.
There you go. Now
red.
Red. Brenda,
red, red. I saw
you. Bọn 20 em ngồi vào bàn làm bài tập với những người hướng dẫn như cô Heather Alas. Cô Alas nói:
Chúng tôi muốn giúp các em này làm bài tập ở nhà. Nhiều em không hiểu được tiếng Anh. Do đó, chúng tôi cố gắng bảo đảm để các em hiểu được bài tập, vì đôi khi cha mẹ các em không thể giúp các em được.
Cô Alas học về kinh doanh tại trường đại học Washington Adventist nói mỗi người đều là người thắng cuộc cả.
Mẹ các em luôn luôn biết ơn, rất thân thiện đối với chúng tôi, vì họ hiểu là mang con cái đến đây giúp các em khá hơn.
Chương trình này đã trở thành một tài sản của cộng đồng.
Bắt đầu với 5 em, hiện nay có khoảng 20 em, từ lớp tiền mẫu giáo cho đến lớp 4, thường xuyên tham dự.
Cô Christine Sumapo, một trong những sinh viên khoa kinh doanh trường đại học Washington Adventist, làm việc với chủ nhân tiệm giặt công cộng Nock Kim và đưa ra một chương trình kèm cặp như là một phương cách để xây dựng lòng trung thành của khách hàng.
Ông ấy thực sự thân thiện với khách hàng. Do đó, chúng tôi hình dung ra một việc là tại sao chúng ta không cố gắng làm một việc gì đó để ông ấy có thể đền đáp lại cộng đồng.
Chương trình này bắt đầu vào năm ngoái khi ông Nock Kim tiếp xúc với bà Kimberly Pichot, khoa trưởng khoa kinh doanh thuộc trường đại học Adventist Washington, viết tắt là WAU, để nhờ các sinh viên giúp đỡ. Bà Pichot nói:
Khi chúng tôi bắt đầu làm việc với ông Nock, việc kinh doanh rất tệ hại. Đó là lý do tại sao chúng tôi nhập cuộc. Ông còn muốn đóng cửa tiệm nữa. Tuy nhiên, việc thảo luận bắt đầu. Chúng tôi nói được rồi, chúng tôi sẽ vực tiệm giặt máy này lên. Hãy vẽ lại biểu trưng của tiệm và ý kiến này được bắt đầu thi hành. Và khi chúng tôi đang suy nghĩ thì một sinh viên nói: Có nhiều trẻ em di dân quanh quẩn ở khu này, tại sao chúng ta không hướng dẫn cho các em?
Hiện nay, chủ nhân tiệm giặt, ông Nock cho biết, ông có thể thấy được sự khác biệt.
Từ từ, nhưng hiện nay chúng tôi có nhiều khách hàng hơn.
Dự án này nằm trong khuôn khổ của một chương trình kinh doanh quốc tế có tên là Inectus, được thành lập tại Mỹ cách đây 40 năm. Chương trình đã mở rộng sang 1.700 trường đại học tại 36 quốc gia.
Chúng tôi muốn giúp cho sinh viên có kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp. Do đó, chúng tôi cộng tác với cộng đồng và với giới doanh thương. Chúng tôi tìm những việc các sinh viên chúng tôi có thể làm để thăng tiến cộng đồng.
Tiệm giặt công cộng Rainbow không phải là cơ sở thương mại duy nhất mà các sinh viên của bà Pichot cộng tác. Bà nói:
Mỗi năm chúng tôi tổ chức một hội nghị chuyên đề nhỏ vào lúc bắt đầu mỗi niên học. Chúng tôi mời các doanh nhân đến tham gia hội nghị không mất tiền. Và từ hội nghị chuyên đề này, chúng tôi tự chọn lọc. Chúng tôi thấy được ai muốn làm việc với ai. Và suốt trong năm, chúng tôi giúp các cơ sở kinh doanh khác về kế toán, thuế vụ, tìm kiếm thị trường, phân tích phí tổn, một loạt các vấn đề khác nhau. Năm nay, chúng tôi làm việc với một nhà hàng, với một dịch vụ về thuế. Chúng tôi giúp họ mở thêm một địa điểm thứ hai. Chúng tôi làm việc với những huấn luyện viên thể thao để giúp mở rộng một câu lạc bộ khiêu vũ.
Bà Pichot nói thêm là trong khi giúp chủ nhân các cơ sở thương mại, sinh viên có được những kinh nghiệm thực tế quý giá.
And so the depth of their learning
Tầm mức sâu rộng của việc học của các sinh viên là một thế giới cách biệt với môi trường lớp học khô khan, nơi họ rời khỏi với một ý niệm, nhưng họ tình nguyện trong nhiều giờ.
Cô Suman Paul năm nay ra trường đã tình nguyện 1.000 giờ, nhiều hơn bất cứ sinh viên nào khác trong nhóm. Cô nói chương trình này mở mắt cho cô.
Khi tôi bắt đầu lần đầu tiên, tôi thực sự không nghĩ gì về chương trình này. Tôi chỉ muốn tham dự vào một việc gì đó. Tuy nhiên, về sau, tôi thực sự thích chương trình này. Tôi có thể nói, hiện nay tôi thích làm việc với những cơ sở kinh doanh nhỏ.
Đối với các sinh viên, giúp các cơ sở kinh doanh nhỏ thành công, thú vị hơn là một dự án của trường đại học. Các sinh viên cho biết họ cảm thấy vững mạnh trong việc giúp cho cộng đồng của họ. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Trà Vũ xin hẹn gặp lại với khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Linh Đan ở Sài Gòn hỏi như sau. Thưa bác sĩ Nguyên, cháu có người quen năm nay khoảng 50 tuổi, nam giới, làm công việc điều hành sản xuất kinh doanh. Anh ấy bị bệnh gì đó? Cháu chỉ biết là khi chữa bệnh phải rút bớt máu 5 lần, mỗi lần 250ml và mỗi lần như thế cách nhau khoảng 1 tuần để thải bỏ chủ yếu là sắt và một số chất khác. Vì vậy mà hiện nay trong anh ấy có vẻ khá ốm. Cháu xin hỏi bác sĩ trong y khoa có bệnh nào phải rút máu bỏ đi hay không và đó là những bệnh gì ạ? Xin bác sĩ vui lòng cho biết hướng điều trị, tiên lượng bệnh và những chế độ kiêng kem cần thiết cho người bệnh ạ. Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về cái vấn đề tích huyết để chữa bệnh. Thì trước khi nền y khoa Tây Phương phát triển theo cái cơ sở khoa học như hiện nay, các bác sĩ châu Âu và châu Mỹ thì thực hành một cái loại y khoa khá thô sơ với hai cái thủ thuật chính là trích huyết, nghĩa là cắt mạch máu ra để cho máu chảy ra ngoài, và thứ nhì là bơm thuốc vào hậu môn để xúc ruột già. Cơ sở lý luận của những cái procedure, những cái thủ thuật trên là người ta giải thích bằng những cái sự bất quân bình của các thể dịch và gây ra bệnh. Cái thể dịch này từ tiếng Anh gọi là cái humors. Thì người ta cắt cho máu chảy ra bớt đi được xem như là giải tỏa bớt được sự quân bình của các thể dịch đó. Hiện nay người ta còn được nhắc đến nhiều là cái trường hợp chữa bệnh của Tổng thống Mỹ George Washington vào cuối thế kỷ thứ 18. Thì năm 1799, Tổng thống George Washington bị sưng họng thông thường và có thể làm khó thở. Và chính ông yêu cầu được chữa bằng trích huyết. Trích huyết là cắt mạch máu. Từ bên Mỹ người ta gọi là bloodletting. Thì trong vòng 10 tiếng đồng hồ, những cái bác sĩ của ông đã trích huyết của ông đến 3 lít máu rưỡi. Và trong số lượng máu toàn thân của một cái người trung bình là 5 lít, thì hầu như là lấy gần hết cái máu của ông ra ngoài, làm cho vị Tổng thống Mỹ đầu tiên chết. Và có lẽ không phải là vì họng sưng mà vì áp huyết quá thấp và bị sốc theo như cái quan điểm chúng ta hiểu về y khoa hiện nay. Và hiện nay một số y khoa cổ truyền ở một số nơi trên thế giới vẫn dùng cái phương pháp trích huyết để chữa bệnh. Riêng về Tây y thì với kiến thức y khoa căn cứ trên cái kiến thức khoa học hiện đại thì những cái lợi ích của cái trích huyết cũng có thể có, nhưng mà cho giới hạn trong những cái trường hợp như chúng ta sẽ kể sau đây. Thứ nhất là trong quá khứ với những cái trường hợp huyết áp cao, mà thời đó người ta chưa hiểu huyết áp cao là gì, thì trong những cái trường hợp này lấy máu làm cho cái lượng máu ở trong huyết quản nó giảm đi, và do đó hạ cái áp huyết quá cao ở trong huyết quản và có thể là giúp đỡ cho những cái bệnh nhân đó. Thứ nhì là trong một cái trường hợp bệnh này cũng khá hiếm, gọi là polycythemia vera. Poly có nghĩa là nhiều, cyto có nghĩa là tế bào, và hemia có nghĩa là máu, vera có nghĩa là thật, có nghĩa là đây là những cái người mà thật sự họ có quá nhiều tế bào máu. Lại đó là cái bệnh polycythemia vera. và cái người bệnh quá nhiều hồng cầu do tụy xương của cái người đó. Bình thường cái tụy xương của mình là người lớn là nơi phụ trách sản xuất ra những cái hồng cầu. Ví dụ như hồng cầu của chúng ta nó sống được chừng 120 ngày. Thì những cái hồng cầu mới nó được cái tụy xương của chúng ta nó sản xuất để thay thế. Những cái người bệnh này, cái tụy xương của họ sản xuất ra hồng cầu nhiều quá. Và lý do là người bệnh mang một cái gene bất bình thường. Và cái gene đó họ thừa hưởng từ cha mẹ của họ, cả từ hai người. Và nên cho nên tụy xương nó không có bị kiềm chế đúng mức lúc tạo máu. Cái người bị polycythemia, họ cần được rút máu. Từ tiếng Anh trong trường hợp này, trong mục đích y khoa gọi là phlebotomy. Phlebo là cái mạch máu, cái tĩnh mạch. Tomy là cắt cái tĩnh mạch của họ. Người ta cắt tĩnh mạch, người ta đâm cái kim để rút máu đều đặn, để máu không có đặc quá. Tuy là có, hiện giờ cũng có những cái thuốc để vừa dùng để kiềm chế cái tụy xương không có cho sản xuất hồng huyết cầu nhiều quá. Vì nếu mà để cái máu đậm đặc quá, thì máu nó có thể khó lưu thông, nó dễ bị đông ở trong mạch máu và làm nghẹn các mạch máu. Và những cái nghẹn cái mạch máu đó nó chặn cái sự lưu thông của máu và nó gây những cái cơn đau tim hay là tai biến mạch máu não. Tương tự như là nếu, ví dụ như chúng ta cho dễ hiểu, thì trên một con sông nếu chúng ta có quá nhiều cái thuyền nó chạy trên sông thì con sông nó dễ bị tắc nghẽn. Và trường hợp thứ ba có thể giúp ích cho những cái người mà cần phải lấy máu thường xuyên là những cái người vì lý do nào đó họ có quá nhiều chất sắt ở trong cơ thể của họ và làm hại những cái bộ phận như là gan hay là tim. Và sau đây chúng ta sẽ xin bàn thêm chi tiết về cái bệnh này. Thì nói chung trong cơ thể một cái người lớn, chất sắt phần lớn là nằm ở trong những cái huyết sắc tố của các hồng cầu. Cái huyết sắc tố gọi là cái chất làm cho máu của chúng ta nó màu đỏ, từ tiếng Anh gọi là hemoglobin. Hemo là máu. Thì lúc mà hồng cầu chết đi thì cái chất sắt này nó được dự trữ ở trong những cái tế bào khác dưới dạng ferritin, trong lúc nó chờ đợi được huy động để mà tạo những cái hồng cầu mới. Nếu mà chúng ta có quá nhiều chất sắt, thì sắt ở dưới dạng khác tên là hemosiderin, nó sẽ đọng lại tại các bộ phận và nó gây hư hại. Thì trong cái bệnh gọi là hemochromatosis, tôi xin giải thích cái chữ này. Hemo có nghĩa là máu, chrome có nghĩa là sắc tố, osis là quá nhiều. Thì nôm na có nghĩa là cái bệnh này nó có nhiều cái sắc tố mà nó làm ra cái màu của màu máu. Thì đó là cái bệnh hemochromatosis. Thì nó là một cái bệnh gây ra do cái chất sắt nó lắng đọng, nó deposit ở trong các bộ phận ở trong cơ thể. Ở gan thì nó có thể làm xơ gan. Ở cái tuyến tùy tạng là pancreas thì nó làm phá hủy những cái tế bào gây ra chất sinh ra insulin và nó gây ra cái bệnh tiểu đường là diabetes. Và ví dụ như nó ở các cái khớp, nó những cái tinh thể calcium pyrophosphate nó đọng ở trong những cái khớp và nó làm hư những cái khớp. Và ở ngoài da thì nó làm một cái làn da màu xám nâu. Tương tự như cái màu da mà chúng ta lúc đầu bị bầm thì nó đỏ, từ từ nó ra thành màu xám, rồi sau đó màu nâu, màu vàng, màu nâu. Thì những cái người đó, cái da của họ biến thể như vậy. Và ở các bắp cơ cũng như là, mà quan trọng là cái cơ tim, vì cái tim của chúng ta nó cũng là một cái bắp thịt. Thì nó gây ra làm cái bệnh viêm của cái cơ đó rồi, hay là viêm cơ tim. Thì nguyên nhân là như thế nào? Thì cái bệnh hemochromatosis có thể nó là do di truyền. Và trong đa số những cái trường hợp như vậy, một cái sự đột biến ở trong một cái di thể, gọi là cái di thể này, cái gene này gọi là HFE. Thì nó làm cái chất sắt nó ứ động ở trong cơ thể. Ví dụ như bình thường một cái người lớn trong người chúng ta thì có chừng 2 cho tới 6 gram sắt cân nặng bằng một cái đinh nhẹ thôi trong cơ thể. Trong gan thì dự trữ nó được chừng nửa gram sắt. Trong ruột thì nó có bộ phận nó hấp thụ sắt từ trong cái thức ăn. Thì nó chỉ hấp thụ đủ để thay thế cái lượng chất sắt bị mất đi. Mất đi như thế nào? Ví dụ như người ta đàn bà có kinh thì nó mất số máu mỗi tháng. Đàn ông thì có những cái tế bào ruột nó cũng được thể thay thế đi thì nó cũng mất chất sắt. Nhưng mà trong bệnh hemochromatosis là di truyền thì cái sự hấp thụ của sắt từ thức ăn qua ruột nó không có được kiềm chế đúng mức. và mỗi năm cái cơ thể nó cứ dồn thêm cái chất sắt, dồn thêm mỗi năm, và mỗi năm cái lượng sắt dự trữ nó tăng có thể quá nhiều, nó có thể lên tới 1 gram một năm. Về cho nên những cái người bệnh lúc họ 40-50 tuổi thì cái cơ thể họ đã dồn lại sắt nhiều quá, và họ có thể trong cơ thể họ, thay vì như chúng ta đã nói bình thường nó có chừng có vài gram thôi, chừng 2-6 gram, bây giờ nó có 50 gram sắt ở trong cái cơ thể của họ. Và một nửa của cái lượng sắt đó là chừng 17 gram thì nó nằm trong cái gan. Mà như chúng ta đã nói, cái bình thường cái gan nó chứa chừng nửa gram thôi, bây giờ nó chứa đến 17-18 gram. Và do đó nó hư hại cái gan. Và cái bệnh này thì nó đứng về phương diện mà dịch học thì nó xảy ra nhiều nhất ở người da trắng. Những cái người da trắng mà gốc Bắc Âu, North Europe, hay là những cái đảo bên Anh Quốc, như cái đảo Ireland, hay là ở bên Scotland, thì những cái người đó họ có cái tỷ lệ của cái gene này cao hơn là những cái người ở xứ khác. Và cái người đàn ông thì tỷ lệ họ, nếu mà họ mắc bệnh á, so với người đàn bà cũng có mắc bệnh, thì người đàn ông họ có triệu chứng cao hơn cái người đàn bà gấp 24 lần. Và có lẽ một trong những yếu tố gây khác biệt như vậy là vì người đàn bà người ta có kinh nguyệt hàng tháng, thành ra những người ta đào thải bởi chất sắt trong lúc người ta có kinh. Thì ngoài ra trong một số trường hợp bệnh khác cũng có vấn đề có quá nhiều chất sắt, gọi là iron overload. Ví dụ những cái người mà bị bệnh huyết tán có nghĩa là cái tế bào của họ bị vỡ thường xuyên, nó không có vững, bền vững như là những cái tế bào hồng cầu thường. Thì mỗi lần như nó vỡ ra như vậy, nó cũng thải ra nhiều chất sắt ở trong cái huyết sắc tố và trong cái dòng máu của họ. Hemolysis là cái từ tiếng Anh cho cái chữ huyết tán. Những cái bệnh như là beta thalassemia, hay là người da đen có, hay là có dòng máu da đen, thì họ có bệnh sickle cell anemia, là cái bệnh mà hồng cầu nó hình lưỡi liềm, thì những cái hồng cầu nó dễ vỡ hơn là những cái hồng cầu bình thường. Nhóm thứ hai là những cái người phải truyền máu thường xuyên. Lúc hồng cầu thì mới được truyền vào chết đi thì nó sẽ thải thêm một cái số lượng chất sắt vào cái cơ thể của người đó. Và nhóm thứ ba là một số người họ bị chảy máu ở trong một cái bộ phận nào đó, ví dụ như có một số người trong một cái hội chứng họ chảy máu ở trong phổi thường xuyên, thì cái chất sắt nó cũng bị ứ trong phổi và nó làm hư cái phổi của người đó. Và những cái thứ nhóm cuối cùng là những cái người họ hay bị thường là lọc máu nhân tạo dialysis, thì họ cũng có chiều hướng là họ giữ cái chất sắt ở trong người họ quá nhiều. Thì nói chung những cái người bị iron overload, đó là cơ thể có nhiều sắt quá, thì người ta thường chữa họ bằng cách lấy chừng 300-500cc, là chừng 1/3 hay là một nửa lít máu. Thì lúc đầu khi mà cái chất sắt còn cao thì người ta lấy hàng tuần, và sau đó cách xa hàng tháng hay là 3 tháng người ta giảm cái tần số thường xuyên lấy máu ra, khi mà người ta thấy được cái mức ferritin trong máu những cái người đó nó đã giảm xuống từ mức bình thường, và sau đó người ta chỉ lấy cầm chừng, ví dụ như chừng 3 tháng người ta lấy một lần thôi. Và những cái người này thì bác sĩ cũng khuyến khích là họ đi cho máu nếu mà có thể được. Và trong một số trường hợp thì người ta dùng những cái thuốc khác như là chelating agent, nghĩa là những cái thuốc nó vào trong cái cơ thể, nó kết hợp với chất sắt ở trong máu, và sau đó cái sắt nó được thải ra nước tiểu. Và nếu những cái trường hợp nặng thì những cái người sau khi mà cái chất sắt đã đi kết hợp với cái thuốc mà chelating agent, thì người ta đi tiểu ra một cái nước tiểu nó màu đỏ và trong đó có chứa chất sắt ở trong. Và những nhận xét ở trên đây thì chỉ có tính cách thông tin để chúng ta cùng học hỏi như mọi khi. Cũng xin nhắc là quý vị xin đừng có dùng những cái kiến thức này để định bệnh, nhất là định bệnh cho người khác, và đừng có xâm phạm đời tư của người khác. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese.com.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng, Popular American Idioms, bài số 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a lone wolf and to have a sweet tooth.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là a lone wolf và to have a sweet tooth.
Mike and John are childhood friends. They went to elementary, then middle and high school together. They really like each other, yet Mike hasn't seen John for a long time.
Mike và John là bạn từ thuở bé. Hai người học trường tiểu học, trung cấp và trung học cùng nhau. Họ quý nhau lắm, thế mà Mike chưa gặp John từ đã lâu nay.
My land, did I ever mention my friend John to you? We used to walk to school together and sometimes do homework together too. Yet I haven't seen him for a long time. I called him up and left messages, but haven't heard back from him.
Mike nói, Mai Lan, tôi có nhắc nhở về anh bạn John của tôi với cô bao giờ chưa? Hồi đó, chúng tôi cùng đi bộ đến trường, có khi cùng làm bài nữa. Thế mà tôi chưa gặp lại anh ta đã lâu năm. Tôi gọi điện thoại để lại lời nhắn, mà chưa thấy anh ta gọi lại. He may be too busy at his school or at work. Oh! What is he doing these days? Có thể anh ta quá bận ở trường hoặc ở sở làm. Oh, anh ta đang làm gì hồi này?
When we met for a while 3 months ago, he told me he was working at the post office. He seems to be happy, but he seldom goes out with friends. Basically, I think he is a lone wolf.
Mike nói, khi tôi gặp lại anh ta 3 tháng trước đây, anh nói với tôi, anh đang làm việc tại nhà bưu điện. Anh ta có vẻ vui, nhưng ít khi đi ra gặp bạn bè. Tôi nghĩ căn bản anh ta là a lone wolf, một con chó sói cô đơn. A lone wolf, an interesting term. How do you spell it? It's a compound noun, isn't it? A lone wolf, một từ hay. Anh đánh vần từ này thế nào? Đó là một danh từ kép, phải không?
Lone, L-O-N-E, wolf. W-O-L-F. Yes, it's a compound noun, a noun made up of more than one word.
Mike nói, lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Đúng, đó là một danh từ kép, một danh từ do nhiều từ hợp lại. So a lone wolf doesn't often interact with other people, but keeps to himself. Vậy, một lone wolf thường thường không thích giao thiệp với người khác mà sống lủi thủi một mình.
That's right. John is truly nice, but he has always been rather quiet. He avoids the crowd. He doesn't bother anyone. I wish he would be more open so we could spend more time together.
Mike nói, đúng vậy. John dễ thương lắm, nhưng từ xưa anh vẫn ít nói. Anh tránh đám đông và không làm phiền ai. Tôi ước gì anh ta cởi mở hơn để mà cùng gặp gỡ nhau nhiều hơn. Why don't you give him another call and invite him out? Thì anh gọi lại anh ta một lần nữa và mời anh ta ra ngoài đi chơi.
Okay, I'll do that. Hopefully he'll come out. I'll bring him a box of chocolate candies too. He has a sweet tooth.
Mike nói, ok, tôi sẽ làm như vậy. Hy vọng anh ta sẽ đi ra ngoài chơi. Tôi cũng sẽ mang tặng anh một hộp kẹo chocolate. Anh ta có a sweet tooth. A sweet tooth? How do we know our teeth are sweet or sour? I never know the taste of my teeth. Một cái răng ngọt. Làm sao ta biết răng ta ngọt hay chua? Tôi không hề biết cái vị của răng tôi.
I don't know the taste of my teeth either. But, you know what? The English language, like many others, has words with diverse meanings. Sweet means sugary. It also means tender, loving, as in, my Lan is a sweet girl.
Mike nói, tôi cũng không biết vị của răng tôi. Nhưng cô biết không, tiếng Anh, cũng như nhiều ngôn ngữ khác, có những từ mang nhiều nghĩa. Sweet là ngọt như vị đường. Sweet cũng có nghĩa là dịu dàng, đáng yêu, như My Lan là một cô gái dịu dàng, đáng yêu. Hey, are you serious? You are mocking me, I know. Này, anh nói thật không? Anh đang nói móc tôi biết mà.
My Lan, it depends on how you behave. You may be sweet, or you may not.
Mike nói, My Lan, cái đó tùy cách cô cư xử. Cô có thể là cô gái dịu dàng, có thể không? Oh, Mike, you're getting too philosophical. Let's get back to what you said. John has a sweet tooth. What does that mean? Oh, Mike, anh triết lý quá. Ta hãy trở lại câu anh nói. John has a sweet tooth. Câu đó nghĩa là gì vậy?
My Lan, do you like sweet food such as candies, cakes, cookies, pies, etc.?
Mike nói, My Lan, cô có thích ăn ngọt như kẹo, bánh, bánh cookies, bánh pies, vân vân. I eat a piece of cake or chocolate once in a while, but I normally don't eat much sweet food. I don't want to get fat. Tôi lâu lâu ăn một miếng bánh hoặc chocolate, but tôi thường thường không ăn nhiều đồ ngọt. Tôi sợ mập ra.
Then you don't have a sweet tooth. John does. He snacks on candies and cookies. He loves sweet desserts. He has a sweet tooth.
Mike nói, vậy thì cô không có cái răng ngọt. Cô không thích đồ ngọt. John chỉ có. Anh ta ăn chơi bằng kẹo, bánh và thích đồ tráng miệng ngọt. To have a sweet tooth có nghĩa là thích đồ ngọt. Interesting. To have a sweet tooth means to like to eat sweet food. All right. So when you see John, give him a very small box of chocolates. He should not eat too much sugar. That's not good for his health. Hay thật, to have a sweet tooth, có một cái răng ngọt, nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Vậy khi anh gặp John, chỉ tặng anh ta một hộp chocolate nhỏ nhé. Anh không nên ăn nhiều đường, không tốt cho sức khỏe.
Okay, My Lan. See, I told you you're sweet. You care about others.
Mike nói, ok, My Lan. Thấy chưa? Tôi nói cô là người đáng yêu mà. Cô để ý săn sóc cho người khác. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. A lone wolf có nghĩa là người sống cô đơn. Và have a sweet tooth có nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Say I am no hero, I'm here 'cause I have to be, but
I will stand beside you and fight for liberty. One minute we were talking, the next he was gone. Just another fallen warrior to make the final journey home. But this man, he was different. No one knew his name. No one cried the day he died. No one felt the pain. It was left for us to claim him, his country won it all. With the tomb of the unknown soldier, no name on the wall. He never thought about the glory, his country would award him for his sacrifice. I still wonder if it matters that no one knows his name, or his simple unknown soldier has finally claimed his fame.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mỗi năm tại Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 5 được đánh dấu là Ngày Nhân quyền Việt Nam. Đây là ngày được Quốc hội Hoa Kỳ ấn định để làm nổi bật sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với việc cổ suý và bảo vệ những quyền tự do cơ bản được quốc tế công nhận ở Việt Nam. Theo thông lệ, một buổi lễ và một diễn đàn thảo luận được tổ chức ngày hôm đó tại Điện Capitol với những thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ, những đại diện của Bộ Ngoại giao, những lãnh đạo lao động, các nhóm phi chính phủ và những thành viên từ các cộng đồng người Việt Nam đến từ khắp Hoa Kỳ, thảo luận về tầm quan trọng của nhân quyền và vai trò của nó trong quan hệ song phương với Việt Nam. Ngay cả khi tại Washington đang diễn ra cuộc hội họp này, Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Thomas Malinowski và những quan chức hàng đầu khác của Hoa Kỳ khi đó đang khép lại các cuộc thảo luận với những người đồng cấp của họ ở Hà Nội về sự cần thiết của việc cải cách hệ thống luật pháp và đưa luật của Việt Nam đi theo hướng phù hợp với hiến pháp mới của mình và những cam kết của Việt Nam về nhân quyền và quyền người lao động quốc tế. Phái đoàn Hoa Kỳ kêu gọi giới hữu trách Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tất cả những tù nhân lương tâm và kêu gọi ngưng những vụ bắt giữ mới với lý do an ninh quốc gia và những điều khoản mơ hồ khác của Bộ Luật Hình sự. Hoa Kỳ lo ngại về cách thức đối xử với những tù nhân trong khi họ bị giam giữ, cách thức mà lực lượng an ninh đối xử với người dân nói chung, và về quyền của họ được xét xử công bằng trong những thủ tục xét xử và quyền tự do đi lại trong nước và rời khỏi nước khi họ lựa chọn. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vào năm 1995, quan hệ giữa hai nước chúng ta đã tăng lên đáng kể. Đã có sự tăng cường hợp tác về các vấn đề như thúc đẩy an ninh hàng hải, cải thiện sức khỏe và giáo dục cộng đồng, cung cấp cứu trợ thiên tai và mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, lo ngại về nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam vẫn là một phần trọng yếu trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông hãy tự chế giữa lúc căng thẳng trong khu vực leo thang với những vụ đối đầu giữa máy bay trinh sát của Mỹ và hải quân của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay ở tại Hà Nội, ông Ban Ki-moon cho biết ông đã hối thúc các bên liên quan hãy tự chế tối đa để tình hình không leo thang tới mức căng thẳng. Ông nói thêm rằng chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại hòa bình. Nhà lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc đã phát biểu như vậy vài ngày sau khi Hải quân Trung Quốc tìm cách xua đuổi một chiếc máy bay trinh sát của Mỹ bay trên những bãi cảng ở quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đang ráo riết xây đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự. Một đoàn xe của các lực lượng Iraq và dân quân Hồi giáo Shia ngày hôm nay bắt đầu di chuyển về hướng Ramadi, là thủ phủ của tỉnh Anbar và là nơi bị phiến quân nhà nước Hồi giáo chiếm cứ hồi trung tuần tháng này. Tương lai của tỉnh Anbar rộng lớn ở miền Tây Iraq giáp với Syria, Jordan và Ả Rập Xê Út đã trở nên bấp bênh sau một loạt những chiến thắng của nhà nước Hồi giáo từ trung tuần tháng này. Quân đội Mỹ cho biết liên minh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo đã thực hiện 22 vụ oanh kích ở Iraq trong đêm vừa qua, tập trung vào Ramadi, cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở Mosul và khu vực gần nhà máy lọc dầu Baiji. 5 vụ oanh kích của liên minh cũng đã được thực hiện tại Syria, là nơi một quả bom phá hủy các khẩu đại bác phòng không ở cổ thành Palmyra. Thượng viện Hoa Kỳ đã ngăn chặn một dự luật của Hạ viện mà nó được thông qua sẽ chấm dứt việc cơ quan an ninh quốc gia NSA thu thập những dữ liệu tổng quát của các cuộc gọi điện thoại trong nước. Trong cuộc biểu quyết hồi khuya thứ Sáu rạng ngày thứ Bảy, chỉ có 57 thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận, trong lúc cần có 60 phiếu thuận để có thể xúc tiến dự luật đã được Hạ viện thông qua với đa số áp đảo hồi tuần trước. Dự luật của Hạ viện đòi hỏi NSA phải có trác của một tòa án bí mật về an ninh quốc gia mới có thể thu đắc những thông tin từ các công ty điện thoại tư nhân về những cú điện thoại trong nước. Cử tri Ireland đã bỏ phiếu để hợp thức hóa hôn nhân đồng tính trong cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc đầu tiên trên thế giới tại một nước đa số dân theo đạo Công giáo. Kết quả chung cuộc dự kiến sẽ được loan báo vào sáng ngày hôm nay, nhưng tất cả mọi chỉ dấu đều cho thấy phe tán thành đã giành được đa số áp đảo. Sự thay đổi to lớn về mặt xã hội này đã diễn ra ở Ireland hai thập niên sau khi nước này phi hình sự hóa quan hệ đồng tính. Kết quả tán thành đã có được một phần nhờ vào việc hàng vạn cử tri trẻ của Ireland từ nước ngoài về nước để bỏ phiếu. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã tái khẳng định sự cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel và ông nhấn mạnh là phải không để cho Iran có vũ khí hạt nhân trong bất kỳ tình huống nào. Trong khi đến thăm một trong những đền thờ Do Thái giáo lớn nhất ở Washington hôm thứ Sáu, ông Obama cho biết là thỏa thuận khung hồi tháng trước giữa Iran với Hoa Kỳ và các cường quốc khác trên thế giới đã làm cho những bộ phận của chiến hạt nhân của Iran bị tạm ngưng hoặc bị lùi lại.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz, và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Mang Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.